chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 2022, chương trình có những tin tức đáng chú ý được lược thuật như sau.
Thành phố Cần Thơ với các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh thăm chúc Giáng sinh Giáo phận Long Xuyên và Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao kế hoạch tổng vốn đầu tư công năm 2023 với tổng số tiền vốn trên 5.600 tỷ đồng.
Chính thức nối lại hai đường bay thẳng giữa Đà Lạt và Cần Thơ với thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Trong phần tin thế giới có Liên Hiệp Quốc họp báo nhấn mạnh năm 2022 là một năm đặc biệt với rất nhiều thử thách.
Trong những ngày qua là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến viếng dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022.
Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa thắp hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào ta đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội ta luôn trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Dưới ngọn cờ vinh quang của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quân đội ta cùng luôn phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản chất quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Cũng như ngày kỷ niệm quan trọng này, sáng nay, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô đã tổ chức họp mặt và khánh thành trụ sở Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô.
Với lời thề son sắt, ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt, Tiểu đoàn Tây Đô đã góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, kết thúc thắng lợi vẻ vang sứ mệnh lịch sử của dân tộc. Được đảng, nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều quân quy chương cao quý khác. Tại buổi họp mặt sáng nay, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô cũng đã khánh thành công trình trụ sở Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô có tổng chi phí xây dựng trên 3 tỷ 600 triệu đồng. Đây là nơi thờ cúng các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ hình ảnh hiện vật của Tiểu đoàn Tây Đô.
Tại tỉnh Hậu Giang, Ban Liên lạc Truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 đã tổ chức lễ khánh thành công trình khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh, tọa lạc tại ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, địa điểm trận địa của trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974 trên diện tích 5.000 m². Công trình có 12 hạng mục ý nghĩa như nhà thờ, bia đá ghi danh liệt sĩ, nhà chuông, nhà trưng bày truyền thống dân dân với tổng giá trị xây dựng gần 27 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với di tích trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974.
Trước đó, vào ngày hôm qua, tại xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô cũng đã tổ chức họp mặt nhân dịp công trình tượng đài chiến thắng chạy đạp hoàn thành. Công trình có tổng mức đầu tư 7 tỷ 300 triệu đồng, gồm tượng đài, nhà trưng bày, sân lễ và các công trình phụ trợ. Công trình hoàn thành trở thành nơi tìm hiểu về lịch sử kháng chiến của quân dân tỉnh Hậu Giang, giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm tham quan du lịch, sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới lá cờ vinh quang của Đảng, qua đó khẳng định sự đúng đắn sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trải qua 33 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Tiếp nối truyền thống, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba cho 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05. Thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã và đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác với những việc làm ý nghĩa và thiết thực, tạo thành phong trào thi đua trong toàn quân.
Vào những ngày này, ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, nơi được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chọn làm điểm tổ chức Tết Quân dân năm 2023, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực cùng ăn, cùng ở với nhân dân và thực hiện nhiều công trình phần việc như xây nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường, lắp đặt hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời, vệ sinh môi trường cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Đây là năm thứ 17 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì hoạt động ý nghĩa này. Thượng tá Bùi Tố Hữu, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận và bà Nguyễn Thị Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt cũng cho biết.
Trong những năm qua, lực lượng vũ trang quận Thốt Nốt đã thực hiện tốt cái chỉ thị 05 và các kế hoạch của thành ủy cũng như là của quận ủy. Thì trong cái thực hiện chỉ thị 05 thì luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trách nhiệm của từng đồng chí và từng tổ chức đảng.
Tết Quân dân về trên địa bàn phường Thạnh Hòa giúp cho cái việc mà gắn kết cái mối quan hệ giữa lực lượng quân sự với bà con nhân dân được ngày càng thấm thiết hơn.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với phát động phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang quận Cái Răng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ thi đua học tập rèn luyện, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng thường trực đạt hơn 96%, 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư quận ủy Cái Răng cho biết thêm.
Lực lượng vũ trang quận thời gian qua có nhiều điểm nổi bật, thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết mà đảng ủy đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ nổi bật như phòng chống dịch COVID-19, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Còn ở huyện Phong Điền, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phong Điền luôn quán triệt nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt và nghiêm mệnh lệnh cấp trên trong công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dự bị động viên, hội thao quân sự, tuyển quân đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Ông Lý Tuấn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phong Điền nói rõ hơn.
Cơ quan quân sự thì thời gian qua thực hiện là các công tác huấn luyện, tuyển quân, rồi tham gia hội thao, rồi công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức phòng, rồi tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, rồi là vận động người dân là tích cực là tham gia là phòng chống tội phạm. Đề nghị về trên là cái công nhận cái đơn vị là quyết thắng là cấp quân khu.
Phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó có phong trào thi đua, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Với việc chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong thực hiện chỉ thị 05 của lực lượng vũ trang thành phố gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đã làm sáng ngời thêm phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ và qua đó cũng góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt, tình quân dân như cá với nước và lúc nào cũng đi dân nhớ, ở dân thương.
Chương trình thời sự được tiếp tục với những thông tin quan trọng diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2022 và trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành đến dự.
Năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện các lĩnh vực chuyên môn đều để lại những dấu ấn đặc biệt như nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thư viện phục vụ trên 63 triệu lượt bạn đọc, tăng tới 70%. Tài nguyên thông tin phục vụ qua các hình thức đạt trên 76 triệu 700 ngàn lượt, tăng 52%. Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn có nhiều hoạt động mang tầm khu vực quốc tế. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nước chủ nhà SEA Games 31. Đặc biệt đạt số lượng vượt trội với 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương vàng. Đáng chú ý, bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá nam và huy chương vàng lần thứ 7 môn bóng đá nữ. Ước tính cả năm có 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trên 101 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 495.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị, cũng trong buổi sáng nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến thăm chúc Giáng sinh Giáo phận Long Xuyên và Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản.
Thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ông Lê Quang Mạnh cho biết, năm 2022 với những thuận lợi xen lẫn khó khăn, song Cần Thơ vẫn đạt và vượt tất cả 19 chỉ tiêu. Những kết quả đạt được trong năm qua là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có đồng bào Công giáo và các giám mục, linh mục, tu sĩ của đạo Công giáo đã nỗ lực tích cực lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023 sắp đến, thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh gửi lời chúc mừng tới Giám mục Trần Văn Toản, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên, cùng các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận, đón nhận thật nhiều hồng ân từ Thiên Chúa, hưởng một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành và hạnh phúc.
Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản khẳng định, với vai trò trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự gắn bó giữa đạo và đời, chăm lo người nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh thành phố đến thăm chúc Tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối.
Hòn Chuối thuộc khóm 1 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Năm qua, cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đóng trên đảo đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại diện đoàn công tác động viên các lực lượng và nhân dân tiếp tục nỗ lực bám đảo, bám biển, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao đời sống nhân dân. Đoàn cũng đã tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ trạm radar 65, đồn biên phòng 704, trạm Hải Đăng, tổ nhân dân tự quản, lớp học tình thương. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trao tặng bể chứa nước cho trạm radar 65.
Cũng sáng nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 cho du học sinh các nước nhập học tháng 12 năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Hải, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ.
Năm học này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được công ty du học ERA chọn là cơ sở đào tạo chương trình bác sĩ y đa khoa dành cho 59 sinh viên Ấn Độ. Như vậy, đến nay, nhà trường có trên 100 du học sinh từ các nước Campuchia, Ấn Độ đang theo học tại các chương trình đào tạo y khoa. Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng đây là lần đầu tiên cơ sở đào tạo y tế công lập của nước ta tiếp nhận số lượng lớn sinh viên từ Ấn Độ, cũng là điều kiện để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và ngoại giao nhân dân giữa hai nước.
Sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố, các sở ngành hữu quan và chính quyền địa phương đến dự khai trương siêu thị Top Market tại trung tâm điện máy Nguyễn Kim thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những kết quả mang lại nhờ chương trình xúc tiến thương mại của ngành công thương thành phố thực hiện trong năm nay và cũng là Top Market đứng thứ 10 tại Việt Nam, cửa hàng đầu tiên được ra mắt tại khu vực miền Tây Nam Bộ.
Top Market Cần Thơ sở hữu diện tích bán lẻ gần 900 m², cung cấp hơn 9.000 mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, thịt và hải sản, các hàng hóa thiết yếu, chăm sóc gia đình và nhiều loại sản phẩm nhập khẩu độc quyền với giá cả hợp lý, tạo thêm địa điểm mua sắm thích hợp, phục vụ nhu cầu của người dân thành phố. Ông Mark Oboru, giám đốc chuỗi siêu thị Top Market cho biết, Sự kiện khai trương tại Cần Thơ là một cột mốc quan trọng và cam kết sẽ cung cấp đa dạng những sản phẩm đạt chất lượng. Đơn vị tiếp tục nỗ lực tìm nguồn cung ứng và nhập khẩu nhiều sản phẩm chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Trong phần tiếp theo của chương trình còn có những tin tức đáng chú ý được lược thuật như sau.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao kế hoạch tổng vốn đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 5.600 tỷ đồng.
Vietjet chính thức nối lại hai đường bay thẳng giữa Đà Lạt và Cần Thơ với thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Điện lực thành phố Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Trong phần tin thế giới, Liên Hiệp Quốc họp báo nhấn mạnh 2022 là một năm đặc biệt với rất nhiều thử thách.
Những ngày qua là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel.
Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa giao kế hoạch tổng vốn đầu tư công năm 2023 trên 5.600 tỷ đồng cho 37 đơn vị gồm 28 sở ban ngành và 9 quận huyện triển khai thực hiện các dự án.
Trong đó, nguồn vốn do thành phố quản lý là trên 3.900 tỷ đồng, chiếm 68,89% tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết. Vốn này được phân bổ cho 88 dự án thuộc 28 chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố như đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918, 921, 923, các dự án kè chống sạt lở sông và các công trình hạ tầng xã hội.
Trong thời gian tới, các cấp các ngành sẽ tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại trong năm 2023-2024, đồng thời thường xuyên giám sát đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nguồn lực nhân công, trang thiết bị máy móc phục vụ công trình, tăng ca đáp ứng yêu cầu về tiến độ chất lượng công trình, thời gian hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã đề ra.
Công an thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cuộc thi diễn ra trong 12 ngày. Đây cũng là thời điểm về đích kết thúc đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện đề án 06. Cuộc thi diễn ra với quy mô lớn, sâu rộng, hình thức thi đơn giản phù hợp với khả năng của cán bộ chiến sĩ, thông qua 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận. Ban tổ chức cuộc thi cơ cấu giải thưởng gồm 23 giải cá nhân, 13 giải tập thể, dựa vào thành tích về số lượng, chất lượng, thời gian tham gia.
Tối qua, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy tiệm điện gia dụng ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo huyện Phong Điền ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát đau thương mà gia đình gánh chịu do vụ cháy gây ra, có đến 2 người tử vong. Ông Trần Việt Trường đã trao số tiền 100 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ và mong muốn gia đình dời bớt đau thương, vượt qua những khó khăn mất mát để ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện Phong Điền và xã Trường Long tiếp tục quan tâm động viên giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cũng trao số tiền 100 triệu đồng từ nguồn vận động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ.
Thưa quý vị, hôm nay Vietjet chính thức thông báo nối lại hai đường bay thẳng giữa Đà Lạt và Cần Thơ với thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thời gian bay của mỗi tuyến là 5 giờ.
Với đường bay từ Cần Thơ, tàu bay Vietjet sẽ đưa khách đến Seoul Incheon với 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 6. Chuyến bay cất cánh từ Cần Thơ vào lúc 16:50 và đến Seoul Hàn Quốc vào lúc 23:55 theo giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, khởi hành từ Seoul vào lúc 2:30 theo giờ địa phương và hạ cánh tại Cần Thơ vào lúc 6:20. Mức giá chỉ từ 280.000 đồng chưa bao gồm thuế phí. Khách hàng dễ dàng đặt vé bay cùng với Vietjet tại website chính thức www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc tại các phòng vé và đại lý chính thức của Vietjet trên toàn cầu.
Như vậy thì hiện nay Vietjet đang phục vụ 8 đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Cần Thơ và Đà Lạt đến Seoul và 4 đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang đến Busan. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ, các điện lực quận huyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Theo đó, trong các ngày lễ Noel từ 0 giờ ngày 24 tháng 12 đến 24 giờ ngày 25 tháng 12 năm nay, Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho đến 24 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2023. Tết Nguyên đán Quý Mão từ 0 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 29 Tết cho đến ngày mùng 5 Tết. Các đơn vị không thực hiện các công việc để phải ngừng, giảm cung cấp điện, làm mất điện của khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Để bảo đảm nguồn điện phục vụ trong các ngày lễ quan trọng này, chính điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến nhằm phòng ngừa sự cố, rà soát kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn và lưới điện, trạm biến áp 110 kV không người trực, hệ thống SCADA để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho khách hàng sử dụng điện. Trong đó đặc biệt chú ý bảo đảm điện cho các nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ cũng khuyến nghị khách hàng khi gặp các sự cố về điện thì liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam qua hai đầu số 1900 1006 và 1900 9000 để được hỗ trợ kịp thời.
Vào dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt tăng cao và có thể dẫn đến việc quá tải lưới điện. Nguy cơ cháy nổ do chập điện luôn thường trực nếu như chúng ta lơ là và không chú ý các biện pháp phòng ngừa.
Sự cố cách đây khoảng một tháng là vụ cháy trụ điện do chập điện lan ra hộ kinh doanh lân cận trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều. Rất may là công tác chữa cháy được thực hiện kịp thời nên không có thương vong. Và mới đây nhất là vào sáng ngày 19 tháng 12 xảy ra một vụ cháy tiệm điện gia dụng ở chợ xã Trường Long, huyện Phong Điền, làm hai cháu bé tử vong. Nguyên nhân cũng được xác định là do chập điện.
Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy vào dịp lễ Tết cuối năm, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ cũng đã có công văn yêu cầu các điện lực trực thuộc phối hợp với các đơn vị có chức năng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra an toàn điện trước, trong và sau các ngày lễ Tết, nhất là kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến các trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, nhằm góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các hộ kinh doanh cá thể, điện lực cũng khuyến cáo thực hiện một số biện pháp cơ bản để nhằm bảo đảm an toàn khi sử dụng điện. Thưa quý vị, hơn 2 tháng trước, công ty trách nhiệm hữu hạn Techquan Cần Thơ Hàn Quốc, tọa lạc tại khu công nghiệp Hưng Phú, quận Cái Răng, có phản ánh việc liên tục bị mất điện khiến cho tình hình sản xuất gặp khó khăn và bị thiệt hại khoảng hơn 700.000 đô la do cúp điện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với Công ty Điện lực thành phố tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp bảo đảm cung cấp điện cho các doanh nghiệp sản xuất tại đây.
Theo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thì nguyên nhân dẫn đến việc cấp điện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Techquan Cần Thơ Hàn Quốc thường bị gián đoạn là do công ty sử dụng các phát tuyến đi xen với các phụ tải khác. Do chiều dài đường dây xa trạm biến áp, hành lang lưới điện vướng nhiều cây xanh cho nên thường xảy ra sự cố lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cấp điện liên tục cho công ty Techquan. Về phía Công ty trách nhiệm hữu hạn Techquan Cần Thơ Hàn Quốc, từ năm 2017 đi vào hoạt động, do phát triển nhanh cho nên nguồn điện để phục vụ cho công ty hiện đã chiếm hơn gấp đôi tổng công suất của trạm điện Hưng Phú và dự kiến chiếm đến 3/4 khi công ty triển khai xây dựng nhà máy giai đoạn 3 tại đây. Trước nhu cầu này, thì ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam bố trí nguồn vốn nâng công suất trạm điện Hưng Phú để đảm bảo cung cấp điện cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam xây dựng cho là nâng máy 2 của trạm Hưng Phú từ một máy 63 MVA lên hai máy 63 MVA đã thực hiện hoàn tất và đóng điện đang vận hành để cung cấp điện đủ khả năng cấp điện cho cái khu vực Hưng Phú.
Chiều nay, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, Sở vừa có báo cáo về tình hình lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng ở các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Theo đó, có 686 doanh nghiệp có báo cáo lương thưởng với 54.417 lao động. Tiền lương thực trả năm 2022, mức cao nhất là hơn 137 triệu đồng một tháng, mức bình quân là hơn 8 triệu 800 ngàn đồng một tháng và mức thấp nhất là hơn 3 triệu 600 ngàn đồng một tháng. Về thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2023, có đến 562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Chỉ có 124 doanh nghiệp có dự kiến thưởng với mức thưởng cao nhất là 69 triệu đồng, bình quân là hơn 1 triệu 300 ngàn đồng và thấp nhất là 200 ngàn đồng.
Về thưởng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì số doanh nghiệp có dự kiến thưởng cao hơn với 578 doanh nghiệp, còn 108 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Theo đó thì mức thưởng cao nhất dự kiến là gần 138 triệu đồng, bình quân là hơn 7 triệu 700 ngàn đồng, mức thấp nhất là 300 ngàn đồng. Ngoài ra thì báo cáo này cũng cho biết là theo báo cáo của các đơn vị chưa ghi nhận tình trạng nợ lương của các doanh nghiệp. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa tổ chức họp báo cuối năm tại New York. Ông cho rằng 2022 là một năm đặc biệt với rất nhiều thử thách và nêu rõ thế giới đang đứng trước sự chia rẽ địa chính trị, khủng hoảng giá cả, chi phí nợ tăng, phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc.
Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký ghi nhận nhiều điểm sáng như việc hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi chuyển đổi từ than đá sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Tổng thư ký đề cập các thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng của Indonesia, Nam Phi và Việt Nam là những thành tựu đáng ghi nhận.
Chính phủ Cộng hòa Séc ngày hôm nay đã quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với Slovakia đến ngày 25 tháng 1 năm sau. Biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được thực hiện trên cơ sở cảnh sát sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện nhập cảnh vào lãnh thổ Séc từ Slovakia.
Giới chức Cộng hòa Séc cho biết, biện pháp kiểm soát biên giới với Slovakia áp dụng từ tháng 9 vừa qua đã giúp giảm đáng kể dòng người di cư vào Séc. Đến nay, cảnh sát biên giới của nước này đã bắt giữ hơn 9.000 người di cư trái phép và gần 150 đối tượng buôn người. Thời gian gần đây, dòng người di cư từ nước ngoài chủ yếu đến từ Syria thường sử dụng Cộng hòa Séc như là một quốc gia quá cảnh, trong đó có tuyến đường từ Slovakia để tiếp tục di chuyển đến các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu.
Sáng nay, Ủy ban Quốc hội Gambia đã đề xuất cấm và truy tố công ty dược phẩm Maiden sản xuất loại siro ho liên quan tới cái chết của ít nhất 70 trẻ em nước này do suy thận cấp tính. Các nghị sĩ Gambia cho rằng cần phải có hành động pháp lý đối với công ty dược phẩm Ấn Độ Maiden, như đưa các sản phẩm của công ty này vào danh sách đen và cấm tất cả các sản phẩm của công ty này trên thị trường Zambia. Các nghị sĩ cũng yêu cầu Maiden phải chịu trách nhiệm về việc xuất khẩu các loại thuốc này.
Trước đó vào tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo về 4 loại siro ho do công ty Ấn Độ sản xuất. Ngay sau đó, thì hãng Reuters cũng đưa tin cảnh sát Gambia thông báo kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc 70 trẻ tử vong do tổn thương thận cấp có liên quan 4 loại siro ho của Ấn Độ do Gambia nhập khẩu thông qua một hãng dược tại Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới trước đó đã cảnh báo về 4 loại siro ho và cảm lạnh của hãng Maiden Pharma của Ấn Độ có thể liên quan đến việc hàng chục trẻ em tử vong tại Gambia do chứa lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận.
Giáng sinh và năm mới sắp đến, nhưng không phải gia đình nào ở Australia cũng đón mùa lễ Tết với tâm trạng hân hoan khi mà áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cho nhiều người gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, nhiều tổ chức từ thiện ở xứ sở Australia đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với những giỏ quà hay là những bữa ăn miễn phí.
Cứ vào buổi sáng và trưa, tiếng chuông lại vang lên tại quỹ Riverend Pilgrim phía tây của thành phố Sydney thay cho thông báo bữa sáng và bữa trưa đã sẵn sàng. Hơn 30 năm qua, tiếng chuông ấm áp tình người này xuất hiện mỗi ngày ở Riverend Pilgrim. Đại diện của tổ chức từ thiện này cho biết, trong mùa lễ năm nay, số người cần giúp đỡ đã tăng gấp 4 lần. Mùa lễ Tết năm nay, các tình nguyện viên cũng sẽ tăng giờ làm để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Họ đang đặt mục tiêu đóng gói khoảng hơn 7.000 giỏ quà Giáng sinh với tổng cộng 52 tấn thực phẩm. Nhưng không chỉ có thực phẩm, những gói quà sẽ còn có cả đồ chơi cho trẻ em, những món đồ dành cho nhu cầu cá nhân của phụ nữ. Riverend Pilgrim cố gắng gửi đến những hoàn cảnh khó khăn sự đủ đầy nhất có thể.
Thưa quý vị, trong những ngày này là thời điểm bận rộn nhất trong năm của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel. Các ông già Noel đang chuẩn bị quà cho các em nhỏ trong dịp Giáng sinh an lành.
Đúng với tên gọi của mình, làng ông già Noel tại Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland, Phần Lan, là nơi có không khí Giáng sinh nhộn nhịp nhất. Bên ngoài bưu điện, các trợ lý đang giúp cho ông già Noel phân loại thư của nhiều em nhỏ gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Những lá thư này sau đó sẽ được chuyển đến tận tay ông già Noel. Với trách nhiệm của mình, thường ông già Noel sẽ không bỏ sót một chữ nào trong thư của các em nhỏ. Không chỉ chuẩn bị quà, ông còn gửi những lời động viên cho các em, dù đó là các em đang bị xáo trộn cuộc sống do chiến sự hay chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang gây căng thẳng tài chính cho các gia đình. Từ Lapland vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ đánh cổ xe tuần lộc kéo đi phát quà cho các em nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi gửi thư cho ông già Noel đều mang theo nhiều điều ước, và ông già Noel cũng có một điều ước của riêng mình. Ông già Noel chia sẻ, tôi ước rằng mọi người có thể lắng nghe người khác. Hãy nhìn xung quanh xem có ai cần giúp đỡ hay không. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều người không có hy vọng, không có nơi để đi, không có nơi để ở, không có chỗ ngủ. Vì vậy, nếu bạn thấy ai cần, hãy giúp đỡ họ.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.